Thu Thủy mến chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị đến với bản tin nhanh ngày 18 tháng 11 năm 2025. Trong bản tin nhanh ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Cựu thủ tướng Bangladesh bị tuyên án tử hình gây chấn động dư luận. Đảng đối lập tại tiểu bang Victoria chuẩn bị bước vào cuộc bỏ phiếu chọn lãnh đạo mới. Và tin thể thao, ngôi sao Matilda Mary Fowler lần đầu chia sẻ về những khó khăn về tình hình tinh thần của mình. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Án tử ở Bangladesh, cựu thủ tướng Bangladesh bà Sheikh Hasina đã bị tuyên án tử hình vì tội ác chống lại loài người sau khi tòa kết luận bà ra lệnh trấn áp đẫm máu một cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo. Tiếng reo hò vang lên trong phòng xét xử chật kín người khi thẩm phán đọc bản án vào ngày thứ hai, tức là ngày hôm qua 17 tháng 11, trong bối cảnh an ninh được siết chặt. Năm nay 78 tuổi, bà Hasina vắng mặt tại phiên tòa sau khi chạy sang Ấn Độ vào năm ngoái. Bà ra tuyên bố cho rằng tòa án bị dàn dựng và các phán quyết mang động cơ chính trị. Bên ngoài ngôi nhà cũ của bà ở thủ đô Dhaka, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động, kêu gọi công lý phải được thực thi. Bằng mọi cách, chúng tôi sẽ san bằng ngôi nhà của Hasina và chỉ khi đó chúng tôi mới rời đi. Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 1.400 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong làn sóng biểu tình kéo dài 3 tuần vào năm ngoái, phần lớn do lực lượng an ninh nổ súng. Phán quyết này được đưa ra ngay trước cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi bà Hasina bị lật đổ vào tháng 8 năm ngoái. Đảng Awami League của bà đã bị cấm tham gia tranh cử, làm dấy lên lo ngại rằng phán quyết này có thể châm ngòi cho một làn sóng bất ổn mới trước thềm bầu cử. Tin tức về chính sách tị nạn tại Anh. Chính phủ Anh vừa công bố những thay đổi lớn trong hệ thống tị nạn, bao gồm cắt giảm các biện pháp bảo vệ người tị nạn và đe dọa áp đặt lệnh cấm thị thực đối với những quốc gia không chịu tiếp nhận lại người di cư trái phép. Ngoài ra, quy chế tị nạn sẽ chỉ mang tính tạm thời và được xem xét lại sau mỗi 30 tháng. Người tị nạn cũng sẽ phải buộc trở về nước khi quốc gia của họ được xem là an toàn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ bà Sabana Mahamud hy vọng rằng những thay đổi này sẽ ngăn chặn người di cư vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền nhỏ. Tin tức về vũ khí cho Ukraine. Pháp và Ukraine cho biết hai nước đã bước vào giai đoạn hợp tác quốc phòng mới sau khi Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine các năng lượng quân sự dài hạn quan trọng. Gói hỗ trợ này bao gồm tới 100 chiến đấu cơ Rafale, máy bay không người lái, bom dẫn đường và các hệ thống phòng không trong tương lai. Tổng thống Pháp nói rằng Nga đang cản trở hòa bình và gia tăng hành động gây hấn tại Ukraine. Tin bắt cóc tại Nigeria, các tay súng đã tấn công một trường nội trú của chính phủ bang Kebbi của Nigeria, sát hại một nhân viên và bắt cóc 25 học sinh. Nhóm tấn công mang theo súng trường, đột vào một trường trung học ở thị trấn Maga vào khoảng 1 giờ sáng theo giờ địa phương, trước khi trốn sang bang lân cận Tramfara cùng các con tin. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc này. Khu vực Tây Bắc Nigeria thường xuyên xảy ra các vụ bắt cóc hàng loạt tại trường học do các băng nhóm vũ trang thực hiện nhằm đòi tiền chuộc. Những vụ tấn công tương tự cũng từng được liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan, kể từ vụ Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh vào năm 2014. Tin tức về chính sách than đá của bà Lay. Lãnh đạo đảng tự do bà Susan Lay đã từ chối cho biết chính phủ do liên đảng lãnh đạo sẽ sẵn sàng chi bao nhiêu tiền thuế của người dân để hỗ trợ điện than theo chính sách khí hậu mới của họ. Vào cuối tuần qua, đảng tự do và đảng quốc gia chính thức từ bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Họ nói rằng họ muốn tái định hướng hệ thống năng lượng để giảm giá điện. Một trụ quan trọng của chính sách là việc thành lập cơ chế đầu tư công suất nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo, vận hành theo các quy tắc mà liên đảng gọi là không phân biệt công nghệ. Điều này có thể dẫn đến việc một chính phủ thuộc liên đảng sẽ bảo lãnh cho các nhà máy điện than. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với SBS, bà Lay từ chối nêu chi tiết số tiền có thể được chi ra. Tin tức về lãnh đạo đảng tự do tại tiểu bang Victoria. Lãnh đạo đảng tự do tiểu bang Victoria, ông Brett Martin, dự kiến sẽ đối mặt với một cuộc thách thức đối với vị trí lãnh đạo của mình vào sáng nay, chỉ còn 12 tháng trước cuộc bầu cử tiểu bang. Ông Martin được một nhóm nghị sĩ trong đảng thông báo rằng hôm qua ông đã mất sự ủng hộ của phòng họp đảng. Thông tin này được xác nhận qua các cuộc gọi điện thoại với nhiều nghị sĩ khác. Nữ nghị sĩ Jess Wilson, đại diện khu vực Q, được dự đoán sẽ tranh cử đối đầu với ông. Nếu giành chiến thắng, cựu cố vấn của liên bang và cựu giám đốc Hội đồng Doanh nghiệp Úc sẽ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đảng tự do tiểu bang Victoria. Ông Batin đảm nhận nhiệm vụ này chưa đầy một năm, nhưng sự ủng hộ dành cho đảng tự do đã giảm trong các cuộc thăm dò gần đây, bất chấp chính phủ lao động nhiệm kỳ 3 đang phải đối mặt với tội phạm gia tăng và khoản nợ khổng lồ. Chuyển qua một tin tức khác, một phần tử tân phát xít gốc Nam Phi, người từng tham gia một cuộc biểu tình hô vang khẩu hiệu theo phong trào của thanh niên Hitler, sẽ bị buộc phải rời khỏi Úc. Matthew Grutter là một trong 60 người biểu tình có liên hệ với mạng lưới xã hội chủ nghĩa quốc gia. Nhóm này đã tụ tập trước trụ sở Quốc hội New South Wales vào ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, thời gian lưu trú tại Úc của ông này đã chấm dứt sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tony Burke xác nhận ông đã hủy thị thực của Grutter. Bộ trưởng cho biết ông Grutter phải rời khỏi Úc ngay lập tức, nếu không sẽ bị giam giữ. Tin tức về gian lận quốc phòng tại lãnh thổ Bắc Úc. Ba người đã được tại ngoại với các điều kiện nghiêm ngặt tại Bắc lãnh thổ sau khi bị cáo buộc gian lận và tham nhũng liên quan đến 71 triệu đô la trong các hợp đồng quốc phòng liên bang. Michael Blakely cùng vợ chồng Dallas và Natalie Winney đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương Darwin hôm qua sau khi bị bắt vào thứ Sáu. Vụ việc xuất phát từ cuộc điều tra chung của nhiều cơ quan sau khi Bộ Quốc phòng báo cáo những bất thường trong việc trao đổi hợp đồng cho công ty MJ Building tại Bắc lãnh thổ và một công ty còn của họ. Chỉ huy cảnh sát liên bang Úc bà Naomi Bistis cho biết sẽ có thêm các vụ bắt giữ trong thời gian tới. Tin về trẻ em nghèo đói. Một báo cáo mới cho thấy tình trạng nghèo đói ở trẻ em trên khắp nước Úc vẫn tiếp tục gia tăng, với gần 1 triệu trẻ được sắp vào nhóm sống trong nghèo đói dựa trên thu nhập hộ gia đình. Nam Úc, Victoria và New South Wales là ba bang có kết quả tệ nhất, nhưng Tây Úc lại ghi nhận mức suy giảm mạnh khi tỷ lệ nghèo ở trẻ em gần như tăng gấp đôi trong thập kỷ qua. Báo cáo của Trung tâm Kinh tế Bankwest Curtin cho biết, áp lực chi phí sinh hoạt và giá nhà ở ngày càng vượt tầm với là những nguyên nhân chính thúc đẩy xu hướng này. Đồng tác giả giáo sư Alan Dugan nhấn mạnh rằng tình trạng nghèo đói trẻ em cần phải được giải quyết khẩn cấp. Tin thể thao, tin bóng đá, huấn luyện viên đội tuyển nữ Matilda Choimantamuro đã ca ngợi sự dũng cảm của tiền đạo ngôi sao Mary Fowler sau khi cô chia sẻ sự thật về những khó khăn liên quan đến sức khỏe tinh thần trong cuốn sách Blom. Cầu thủ 22 tuổi kể lại về khoảng thời gian tuyệt vọng khi chuyển đến Pháp năm 17 tuổi để thi đấu cho Montpellier trong lúc phải chịu áp lực lớn về phong độ. Huấn luyện viên Montemuro khen ngợi sự kiên cường của Fowler và nói rằng điều quan trọng là sức khỏe tinh thần cần được nói đến một cách cởi mở. Hiện Fowler đang phục hồi sau chấn thương đầu gối kéo dài và dự kiến sẽ trở lại sân cỏ vào tháng Giêng năm sau. Nếu câu chuyện này khiến bạn lo lắng về sức khỏe tinh thần, bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ theo số 131114.